Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha có bài huấn dụ trước khi đọc kinh. Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabola che il Vangelo della liturgia odierna ci presenta ci appare un po' difficile da comprendere.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Dụ ngôn của tin mừng phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy hơi khó hiểu. Chúa Giê-xu kể một câu chuyện về hối lộ. Một quản gia không trung thực, người đã ăn cắp và sau đó bị chủ phát hiện. Anh ta đã hành động gian xảo để thoát ra khỏi tình trạng đó. Chúng ta tự hỏi, sự gian xảo này, một sự tham nhũng nằm ở đâu? Và Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta điều gì? Từ câu chuyện chúng ta thấy rằng, người quản gia này vướng phải rắc rối vì anh ta đã lợi dụng tài sản của chủ mình. Bây giờ anh ta phải chịu trách nhiệm và sẽ phải mất việc. Nhưng anh ta không bỏ cuộc, không cam chịu số phận và không ăn vạ. Ngược lại, anh ta đã ngay lập tức hành động cách khôn khéo, tìm cách giải quyết, cách tháo vát. Chúa Giê-xu lấy một gợi ý từ câu chuyện này để khơi lên trong chúng ta một suy nghĩ đầu tiên. Người nói, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Nghĩa là ai di chuyển trong bóng tối theo những cách hiểu nhất định của thế gian đều biết cách băng qua được, ngay cả qua những rắc rối, biết khôn lên hơn những người khác. Ngược lại, các môn đệ của Chúa Giê-xu, tức chúng ta, đôi khi chúng ta đang ngủ hoặc ngây thơ, chúng ta không có sáng kiến để tìm ra cách thoát ra khỏi những khó khăn ấy. Tôi đang nghĩ đến những thời điểm khủng hoảng cá nhân, xã hội và cả giáo hội. Đôi khi chúng ta để cho mình bị khuất phục bởi sự chán nản, hoặc chúng ta rơi vào tình trạng phàn nàn và nhận mình là nạn nhân. Ngược lại, Chúa Giê-xu nói, người ta có thể khôn khéo theo tin mừng, tỉnh thức và chú ý để phân định thực tại, sáng tạo để tìm kiếm ra những giải pháp tốt cho chúng ta và cho người khác. Nhưng Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta một giáo huấn khác. Thực tế, sự gian xảo của người quản gia còn gồm điều gì nữa? Anh ta quyết định cắt giảm cho những người mắc nợ chủ mình, và nhờ đó anh ta kết bạn với họ, hy vọng họ có thể giúp cho anh khi ông chủ loại anh ra. Anh đã từng tích lũy của cải cho bản thân, bây giờ anh dùng chúng để kết bạn, những người có thể giúp cho anh trong tương lai. Anh làm cùng một cách, đó là ăn trộm, đúng không? Như vậy, Chúa Giê-xu đưa ra cho chúng ta một lời dạy về việc sử dụng của cải. Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Để thừa hưởng sự sống vĩnh cửu, nghĩa là không cần phải tích lũy tài sản của thế gian này, nhưng điều cần là lòng bác ái mà chúng ta sống trong các mối quan hệ huynh đệ của chúng ta. Đây là lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Đừng sử dụng của cải thế gian này chỉ cho bản thân và cho những sự ích kỷ của mình, nhưng hãy sử dụng chúng để tạo ra tình bạn, tạo ra mối quan hệ tốt, hành động bác ái, thúc đẩy tình huynh đệ và chăm sóc cho những người yếu đuối nhất. Anh chị em thân mến, ngay cả trong thế giới ngày nay cũng có những câu chuyện tham nhũng như trong bài tin mừng, hành xử thiếu trung thực, chính sách không công bằng, tính ích kỷ chi phối sự chọn lựa của các cá nhân và thể chế và nhiều tình huống lờ mờ khác. Nhưng chúng ta các Kitô hữu không được phép nản lòng, hoặc tệ hơn nữa là bỏ qua hoặc thờ ơ. Ngược lại, chúng ta được mời gọi sáng tạo trong việc làm điều thiện, với sự khôn ngoan và khôn khéo của tin mừng. Sử dụng của cải thế gian này không chỉ là của cải vật chất, mà là tất cả những món quà mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, không phải để làm giàu cho bản thân, nhưng để tạo ra tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Điều này rất quan trọng với thái độ của chúng ta tạo ra tình bạn xã hội. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh giúp cho chúng ta trở nên giống như mẹ, nghèo trong tinh thần và giàu lòng bác ái. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc siavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến chuyến tông du của Ngài tại Kazakhstan đã kết thúc tốt đẹp, và Ngài hẹn vào buổi tiếp kiến thứ tư tới, Ngài sẽ nói về chuyến đi này. Kế đến, Đức Thánh Cha đau buồn về cuộc giao tranh gần đây giữa Azerbaijan và Armenia. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với gia đình các nạn nhân. Ngài cũng kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn vì một thỏa thuận hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được khi vũ khí im lặng và bắt đầu đối thoại. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho người dân Ukraine và cho hòa bình trên mọi mảnh đất đang đẫm máu bởi chiến tranh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Ngài, đặc biệt các bạn trẻ đến tham dự sự kiện nền kinh tế Francisco diễn ra trong 3 ngày từ 22 đến ngày 24 tháng 9 sắp tới tại Assisi. Ngài hẹn các bạn trẻ tại Assisi khi Ngài đến thăm họ ở cuối sự kiện vào thứ Bảy ngày 24.
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Thương cho đến cùng.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Thương cho đến cùng, đời Linh Mục Thừa Tác của tác giả Linh Mục Michael Paulo Trần Minh Huy. Kính thưa quý thính giả, Thương cho đến cùng, đời Linh Mục Thừa Tác tổng hợp lại một số đề tài tác giả đã được may mắn chia sẻ với nhiều linh mục đoàn, chủng viện và dòng tu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên Việt Nam. Tập sách Thương cho đến cùng cũng là dấu ấn 50 năm linh mục của chính tác giả, như một di sản tinh thần để lại, gợi nhắc một chút kinh nghiệm đời Linh Mục Thừa Tác cho các lớp đàn em trong tinh thần giáo hội hiệp hành. Thật ra, tựa đề Thương cho đến cùng đời Linh Mục Thừa Tác, đây là một lời cầu nguyện mà chính tác giả tha thiết xin Chúa thương đến tác giả và cũng giúp tác giả thương Chúa cho đến cùng. Vì Thánh Phaolô đã xác quyết, không ai có thể tách biệt tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Lời cầu nguyện tha thiết này còn hướng tới các anh em linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ. Chính vì chiều kích cầu nguyện quan trọng này, tác giả đã hữu ý chen vào các đề tài, trình bày những lời cầu nguyện thích hợp, để chúng ta có thể dừng lại cầu nguyện, xin thêm năng lượng và ánh sáng cần thiết để tiếp tục hành trình. Và tác giả, Linh Mục Michael Paulo Trần Minh Huy, là Linh Mục Xuân Bích Việt Nam, hiện đang lưu dưỡng tại Giáo xứ Kim Long thuộc Tổng giáo phận Huế. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách. Trong phần mở đầu đề cập đến các thách thức cho đời Linh Mục Thừa Tác, tác giả viết: các thách thức cho đời Linh Mục Thừa Tác hay các khủng hoảng trong đời sống và sứ mạng Linh Mục là một đề tài tế nhị, vì vào cuối giai đoạn đào tạo, bề trên giáo phận, chủng viện và dòng tu đánh giá xác nhận ứng sinh đã đạt mức độ trưởng thành khả dĩ về nhân bản và thiêng liêng, cũng như khả năng tri thức đòi hỏi để chu toàn sứ vụ mục vụ mới cho chịu chức linh mục. Tức là ứng sinh đã đạt được các đức tính nhân bản và thiêng liêng cần thiết, quân bình tình cảm và tính dục, làm chủ được bản thân, kiên trì chu toàn với các cam kết theo bậc sống và thừa tác vụ linh mục, chịu trách nhiệm về mọi hành động và lời nói của mình cho tới cùng, mà tột đỉnh là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Nhưng được coi là trưởng thành và thật sự trưởng thành toàn diện nhân bản và thiêng liêng là hai thực tại rất khác nhau. Sự trưởng thành này không phải là một thực tại tĩnh đã được kiện toàn chung cục và cố định, mà là một thực tại động và đang trở thành, đang thay đổi theo hướng thăng tiến hoặc thoái hóa. Tiên cũng có khi đọa, thánh cũng có khi lầm. Theo lý tưởng thì, sự trưởng thành ấy sẽ ngày càng được tăng tiến với thời gian và các trải nghiệm cuộc sống. Càng làm linh mục, càng trở nên linh mục trưởng thành hơn, đích thực là linh mục như lòng Chúa và giáo hội mong ước. Song thực tế, nơi một số linh mục thì ngược lại, đến nỗi bị phê bình là thiếu nhân bản, vì kiến thức tích lũy nhiều, nhưng kinh nghiệm tích lũy chưa có bao nhiêu, nghĩa là có học mà chưa có hành, nhất là về mặt nhân bản và thiêng liêng, vốn đòi hỏi phải có sự thực hành cá nhân thường xuyên, như định nghĩa của nhân đức là một tập quán tốt. Kinh nghiệm sống tích lũy phải ngang bằng hoặc lớn hơn các kiến thức tích lũy, thì phẩm chất tu trưởng thành mới bảo đảm được. Như vậy, với việc chịu chức, vị tân linh mục chưa phải là một linh mục kiện toàn, mà ngày càng phải trở thành linh mục kiện toàn đích thực. Như người ta thường nói, càng sống thừa tác vụ linh mục, càng trở nên linh mục hơn. Tiến trình trở thành này phải kéo dài suốt cả cuộc sống, cho đến khi hoàn tất cuộc đời, nhắm mắt xuôi tay về với Chúa. Và tiến trình này có cơ may thành công, mà cũng có nguy cơ thất bại. Khi đời sống và sứ vụ linh mục diễn ra trong bối cảnh tục hóa và khủng hoảng lạm dụng quyền bính thiêng liêng, lạm dụng lương tâm dẫn tới lạm dụng và vi phạm tình dục của giới giáo sĩ và tu sĩ, thậm chí cả một ít giáo phẩm nữa, mà giáo hội buộc phải sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt, không khoan nhượng để giải quyết, bao gồm cả việc sa thải khỏi hàng giáo sĩ. Những gì đã xảy ra cho người khác, nơi khác, cũng có thể xảy ra cho chúng ta ở Việt Nam, nên mỗi người sẽ nỗ lực cùng với giáo hội, gặp gỡ, lắng nghe và phân định để rút ra bài học đúng đắn cho chính mình, nhìn nhận những thiếu sót lỗi lầm quá khứ, thẩm tra hiện tại hầu hoán cải, canh tân đời sống, quyết tâm để được đào tạo và tự đào tạo, xây dựng một tương quan tốt đẹp hơn dưới ơn trợ giúp và tác động của Chúa Thánh Thần. Tóm lại, sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng toàn diện đang trở thành, con người linh mục đang trở thành, sự thánh thiện đang trở thành. Con người không thể tự mình đạt tới các mục tiêu đó cách trọn vẹn được, mà cần có ơn Chúa bằng đời sống nội tâm thiêng liêng, cầu nguyện liên lỉ, kết hiệp mật thiết với Chúa và sự giúp đỡ của mọi thành phần dân Chúa. Qua các mối hiệp thông đa dạng trong đời sống và sứ vụ linh mục, các mối hiệp thông này vừa là phương dược chữa lành các tổn thương hiện tại, vừa là phương thế ngăn cản, phòng tránh, cùng xây dựng một đời sống và sứ vụ linh mục hiệu quả và hạnh phúc hơn. Thái độ cần có của chúng ta là hội nhập bản thân, chứ không bàng quan như nói về ai đó mà thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Như Đức Thánh Cha Francisco nhắc, mỗi người chúng ta đều có câu chuyện riêng của mình, mỗi người chúng ta cũng có những sai lầm, tội lỗi, những lúc hạnh phúc và những khi đen tối. Ngày hôm nay là dịp tốt để mỗi người nghĩ đến câu chuyện riêng của mình và nhìn Chúa Giê-xu, rồi chân thành lặp đi lặp lại trong thinh lặng. Lạy Chúa, xin nhớ đến con muốn sống tốt, muốn nên thánh thiện, nhưng con yếu đuối, con không thể. Lời hứa của Chúa Giê-xu với người trộm lành cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Lời ấy nói với chúng ta rằng, ơn Chúa bao giờ cũng phong phú hơn lời cầu xin. Chúa rất quảng đại, người luôn ban cho nhiều hơn điều chúng ta cầu xin. Nào chúng ta hãy cùng nhau lên đường. Tác phẩm gồm hai phần lớn, trong đó phần 1 các thách thức cho đời linh mục thừa tác. Nơi đây tác giả đề cập đến những vấn đề như những biểu lộ thiếu trưởng thành nhân bản, các cơn khủng hoảng, những gập ghềnh trái ngang về tình cảm tính dục, cơn khủng hoảng gây thiệt hại nhất, nạn lạm dụng tính dục. Phần 2, các giải pháp bởi nỗ lực bản thân. Trong đó tác giả nêu lên những điều sau: sự trưởng thành toàn diện nhân bản và thiêng liêng, sống trưởng thành các nhu cầu tâm lý căn bản của con người, sống tốt tình bạn khác phái của linh mục, sống triệt để luật độc thân linh mục, sống cao độ bí tích thánh thể, sống tốt sứ vụ giảng lễ, sống tốt bí tích giải tội, bí tích của lòng thương xót. Phần 3, giải pháp bởi các tương quan hiệp hành trong giáo hội gồm có: hiệp thông hiệp hành nền tảng với Thiên Chúa, hiệp thông hiệp hành phẩm chất với Đức Thánh Cha và Đấng Bản Quyền, hiệp thông hiệp hành huynh đệ giữa các linh mục, hiệp hành với dân Chúa trong sứ vụ dưỡng giáo, hiệp hành với thế giới trong sứ vụ truyền giáo. Phần 4. Đi cho đến hoàn tất, gồm có những chặng dừng chân quan trọng, những tâm tình thiết yếu, thời gian tìm Chúa hơn công việc của Chúa, chuẩn bị cho chuyến hành trình cuối cùng. Thưa quý thính giả, tác phẩm Thương cho đến cùng dày 464 trang trên khổ giấy 16-24cm. Thương yêu không chỉ là cảm tính, nhưng biến thành hành động, đặc biệt có suy tư để tìm ra phương dược chữa trị những nguyên nhân gây nên khủng hoảng và đau khổ cho linh mục hiện nay. Tác giả đã giải công phân tích những nguyên nhân sâu xa từ trong tâm lý đến ngoài xã hội, từ thiếu đào tạo đến thiếu đồng hành, từ yếu đuối của xác thịt đến âm mưu sâu xa của ma quỷ, để rồi đề ra một chương trình chữa trị tận căn bằng đời sống nhân bản, bằng đào tạo trưởng thành tình cảm, trên hết bằng đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa. Thiết nghĩ đây sẽ là một cuốn sách hữu ích dành cho quý linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ trên hành trình sống hồng ân thánh hiến. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Thương cho đến cùng có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37.
Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, được công bố hôm 12 tháng 9, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, bây giờ là lúc phải trỗi dậy. Và giống như mẹ Maria, chúng ta mang Chúa Giêsu trong lòng để loan truyền Chúa cho mọi người. Trong khoảng thời gian tươi đẹp này của cuộc đời các con, hãy tiếp tục, đừng trì hoãn những gì mà Thánh Thần có thể thực hiện nơi các con.
Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 được cử hành vào Chủ nhật ngày 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, là Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Đây là một trong ba chủ đề tiếp nối chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào năm 2019 và hướng đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon vào tháng 8 năm 2023, vang vọng lời mời gọi hãy trỗi dậy. Động từ trỗi dậy ở đây có nghĩa là sống lại, thức dậy với cuộc sống mới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích hai hành động của Đức Mẹ trong chủ đề. Trước hết, Đức Maria trỗi dậy. Sau khi nghe lời truyền tin của sứ thần của Chúa, mẹ Maria không tập trung vào mình hay vào sự lo lắng sợ hãi, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Và nghĩ đến bà Elizabeth, mẹ không để mình bị tê liệt bởi lời truyền tin làm đảo lộn cuộc sống của mình, bởi vì trong mẹ có Chúa Giêsu, có sức mạnh phục sinh. Đức Maria trở thành đền thờ của Thiên Chúa, hình ảnh của giáo hội trên hành trình, một giáo hội bước ra và dấn thân phục vụ, một giáo hội mang tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhận định, Đức Mẹ là hình mẫu cho những người trẻ đang hoạt động, không đứng im trước gương soi để chiêm ngắm hình ảnh của chính mình hoặc bị mắc kẹt trong tấm lưới. Mẹ là một người phụ nữ của sự phục sinh, luôn trong cuộc lữ hành, thoát ra khỏi bản thân để hướng đến đấng vĩ đại là Thiên Chúa và hướng đến tha nhân, các anh chị em, đặc biệt là những người khốn khó nhất, như người chị họ Elizabeth của mẹ. Và mẹ vội vã lên đường. Đức Mẹ được thúc đẩy bởi niềm vui nội tâm sâu lắng, đã lên đường viếng thăm và giúp đỡ bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, sự vội vã của Đức Mẹ là mối quan tâm phục vụ, vui mừng loan báo, sẵn sàng đáp lại ân sủng của Chúa Thánh Thần. Theo Ngài, mẹ Maria là một ví dụ về một người trẻ không lãng phí thời gian để tìm kiếm sự chú ý hoặc sự đồng ý của người khác, như xảy ra khi chúng ta phụ thuộc vào lượt thích, lượt view trên mạng xã hội, nhưng lại chuyển sang tìm kiếm để kết nối chân thật nhất, kết nối đến từ cuộc gặp gỡ, từ sự chia sẻ, từ tình yêu thương và từ sự phục vụ. Và Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, thông điệp của Cha dành cho các bạn trẻ, thông điệp quan trọng mà giáo hội đang mang là Chúa Giêsu. Vâng, chính Người, tình yêu vô biên của Người dành cho mỗi người chúng ta, ơn cứu độ của Người và sự sống mới của Người đã ban cho chúng ta. Và Đức Maria là mẫu mực về cách đón nhận món quà vô cùng lớn lao này vào cuộc sống của chúng ta và thông truyền nó cho người khác bằng cách đến lượt chúng ta trở thành người mang Chúa Kitô, những người mang tình yêu thương xót của Người, sự phục vụ quảng đại của Người đối với nhân loại đang đau khổ.
Giáo hội Hoa Kỳ kêu gọi viện trợ cho Somalia.
New York, Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Tổ chức Bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cảnh báo về nạn đói ở Somalia và kêu gọi hỗ trợ để ngăn chặn thảm họa đang đe dọa quốc gia của vùng sừng châu Phi này.
Theo Liên Hiệp Quốc, ở Somalia, nạn đói kém đang xảy ra ở các quận Badoa và Bukhakaba ở miền Nam và miền Trung Somalia. Tình hình có thể kéo dài đến tháng 3 nếu không có sự gia tăng hỗ trợ nhân đạo. Đức cha Giorgio Bettin, giám mục Djibouti, giám quản tông tòa Mogadishu cho biết, tình hình rất bi thảm, cần phải có sự can thiệp khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế. Ở các vùng do quân nổi dậy Hồi giáo Al-Shabaab kiểm soát, hoàn cảnh của người dân càng khốn khổ hơn. Nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, đi đến các thành phố lớn do chính phủ kiểm soát. Trong một tuyên bố, ông Sin Callahan, chủ tịch và giám đốc điều hành của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, nhấn mạnh, với cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thời gian để cứu mạng sống. Cộng đồng quốc tế phải đáp ứng khẩn cấp các nhu cầu thực tế, đồng thời làm tốt hơn nữa trong việc ngăn chặn nạn đói ngay từ đầu. Chúng ta có thể giải quyết nhiều nguyên nhân gây mất an ninh lương thực như xung đột và biến đổi khí hậu. Ở Somalia, Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ điều hành nhiều chương trình, bao gồm chương trình hỗ trợ tiền mặt giúp các gia đình mua thực phẩm và vật dụng, cũng như chương trình cung cấp nước sạch cho các cộng đồng bị hạn hán, và hỗ trợ các cơ sở y tế và trung tâm dinh dưỡng. Theo các cơ quan cứu trợ, mặc dù Somalia đang bị thiệt hại nặng nề nhất, nhưng ít nhất 20 triệu người ở Kenya, Somalia và Ethiopia đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Biến đổi khí hậu, xung đột và bất ổn, hậu quả của COVID-19 và tác động của cuộc chiến tranh ở Ukraine đã khiến tình trạng của người dân trở nên tồi tệ hơn. Hạn hán ở Đông Phi được mô tả là tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Cha Frederick Wafula, điều hành Caritas của giáo phận Garissa, miền đông bắc Kenya, cho biết hạn hán đã ảnh hưởng đến sinh kế và khiến người dân rất tuyệt vọng. Ở nhiều nơi, đất bị khô cằn, trơ trụi và đầy bụi. Xác động vật và xương ngổn ngang khắp nơi. Trợ giúp của Caritas dành cho người dân rất hạn chế do thiếu kinh phí. Trẻ em phải nghỉ học sớm để cùng cha mẹ kiếm thức ăn và nước uống.
Một trung tâm bác ái lớn của Giáo hội Công giáo Nga chuẩn bị tái hoạt động.
Moscow, Đức cha Nikolai Dubinin, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow và các tín hữu Công giáo Nga của thủ đô phía bắc Saint Petersburg đang chuẩn bị tái hoạt động một trung tâm bác ái lớn trên đảo Vasilevsky Ostrov ở trung tâm thành phố.
Các tín hữu đã đệ trình lên hội đồng thành phố yêu cầu trả lại một tòa nhà thế kỷ thứ 19 trên đường số 14 của Vasilevsky. Khu vực này đang có các hoạt động phúc lợi do Liên Xô để lại, nhưng các tín hữu muốn chuyển nó thành trung tâm Caritas địa phương với nhiều mục đích và dự án rộng lớn. Đức cha Dubinin cho biết, sau khi được trả lại, Giáo hội Công giáo sẽ sử dụng tòa nhà này theo các quy chế của Caritas với mục đích phúc lợi và xã hội, chú ý đến các nhu cầu và điều kiện thực tế của người dân cả Công giáo lẫn không Công giáo. Đức cha nói thêm rằng, ban đầu tòa nhà này được dùng là nơi trú ngụ của những người vô gia cư Công giáo. Vào năm 1857, một nhà trọ nữ dành cho trẻ mồ côi cũng được thành lập. Vào năm 1859, những người quản lý đã chấp nhận quy chế nhà dành cho những người nghèo Công giáo. Trung tâm được quản lý bởi một ủy ban đặc biệt, hoạt động bởi các giáo dân của giáo sứ Thánh Catherine. Đây là trung tâm bác ái chính thức đầu tiên của người Công giáo Nga. Nhờ việc mở rộng các quy tắc về các tòa nhà lịch sử của giáo hội được sửa đổi vào năm 2021, nên yêu cầu hoàn trả giờ mới khả thi. Dự thảo mới ưu tiên giải quyết hoàn trả các tài sản cho các hoạt động bác ái.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.